Một hôm Đức Phật hỏi ngài Anna: trong Niết Bàn có tham sân si, vô minh ái dục không? Ngài A Nan trả lời: không. Vậy trong không không có khổ tập diệt đạo? Nói vậy là nói trong thực tế lý địa. Còn với chúng sinh thì phải ráng mà cai, chứ nếu ngồi ôm cái lý không của bệnh tưởng thì muôn đời không ra khỏi luân hồi sinh tử. Có người hỏi: nếu nói vô khổ vô tập thì được, vì khổ tập chỉ có đối với chúng sinh, nhưng đạo đế và diệt đế là sự thật mà chư Phật chư Thánh đều chứng đạt được. Diệt đế là Niết Bàn, như nói chư Phật chứng ngộ Niết Bàn sao gọi là vô diệt vô đạo? Câu hỏi thật là tuyệt. Điều này thật phi tế nên nói ra rất khó hiểu. Ngay chữ vô trong vô khổ tập đã khác với chữ vô trong vô diệt đạo rồi. Khổ tập chỉ có đối với chúng sinh, nên khi giác ngộ thì khổ tập không có là phải. Vậy chữ vô ở đây có nghĩa là không có, không thật, biến mất không còn. Đó là lý do vì sao kinh nói rằng khổ phải thấy, tập phải diệt. Vô này chính là vô trong tướng vô tập. Trái lại đạo đế phải tu, diệt đế phải chứng, thì lại sao lại vô? Vì vậy chữ vô này có nghĩa khác. Vô không phải là không có, mà là không có ý niệm về. Cho nên vô mà lại có thực tướng thực tánh, vô này là thắng nghĩa vô tận. Như ví dụ hồi nãy, tưởng là con ma tập đi, nên sợ khổ đi. Khi thấy rõ đạo đi là cái cây thì không còn sợ nữa, diệt đi. Ở đây chúng ta thấy ngay hai chữ vô khác nhau. Nói diệt, đạo có thật là để đừng lầm với ảo hóa, chứ thật ra không khổ tập thì nói diệt đạo làm gì? Như không nghiện thuốc thì nói cai thuốc làm gì? Hơn nữa tuy nói có thật nhưng tánh nó vẫn không, vẫn là thực tướng vô tướng, chứ không phải nghe nói có thật liền chấp có chấp không. Chúng ta nên nhớ rằng kinh đang nói về rốt ráo cái không, không trụ, nên lập ngôn như vậy, chứ thật ra có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Người ta thường hiểu lầm diệt đế là diệt hết trơn hết rọi, không còn gì cả. Hiểu như vậy là rơi vào ngoan không rồi. Thật ra diệt đế chính là thị pháp trụ pháp vị, chư Phật thường hiện tiền. Như vậy chúng ta chẳng ngạc nhiên gì khi có người hỏi Phật là gì. Ngài Triệu Châu liền chỉ cây bách trước sân. Rõ ràng quá phải không quý vị? Tóm lại, vô khổ tập là tướng vô tính, vô diệt đạo là thắng nghĩa vô tính. Xin nhớ cho như vậy. Và khi đã vô khổ tập diệt đạo thì dĩ nhiên không còn sợ đắc và không trí để đắc. Trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật và ngài A Nan đã xác định trong Niết Bàn không có tham sân si, không có giới định tuệ, không có giải thoát và giải thoát tri kiến. Vậy thì làm gì có trí và đắc? Thế giới ảo hóa thì tướng vô tính, thế giới duyên sinh thì sinh vô tính, thế giới rốt ráo chân thật thì thắng nghĩa vô tính. Vậy làm sao đắc được? Chữ đắc chỉ dùng cho chúng sinh chấp bản ngã, dễ hiểu, dễ tu, chứ thật ra chẳng có gì để đắc khi bản ngã không còn tồn tại trong ý niệm nữa. Đắc không phải là sở hữu một vật gì hay một pháp nào, mà chỉ là trải qua một tiến trình tâm như bao nhiêu tiến trình tâm khác. Trong đó, Javana diễn ra lấy Niết Bàn làm đối tượng với bảy sát na tâm như sau. chuẩn bị. Cần hành, thuận thứ, chuyển tánh, đạo tuệ, quả tuệ. Vậy nói đắc đạo quả có nghĩa là tiến trình tâm, hành thâm bát nhã, trong đó trí tuệ ba la mật phá sạch mọi ảo giác, ảo tưởng, vọng niệm. Tâm không còn điên đảo, quái ngại khủng bố nữa nên gọi là rốt ráo niết bàn, như đoạn kế nói. Dĩ phu sở đắc, cố bồ đề tác đọa, y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cố cánh niết bàn. Ví như một người đang đắm chìm trong cơn ác mộng đầy sợ hãi bỗng nhiên thức dậy, sợ hãi tiêu tan, mộng bị dứt sạch, anh ta trở lại với chính mình, mà thiền gọi là thấy tánh hay gặp lại bản lai diệt bụt lúc chưa sinh mộng mị. Trở lại chân diện mục với sự sống muôn đời không mộng mị vô minh, không đắm trước ái thụ, không tạo tác hành, không trở thành hữu, cho nên đạt đến vô thủ trước niết bàn, tức là vô sở đắc vậy. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa, cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Chính vì vô sở đắc mà ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật, Thanh Văn Phật, Độc Giác Phật, Toàn Giác Phật mới đắc vô thượng chánh đẳng giác. Nếu có một sở đắc thì đã kẹt vào sở đắc rồi, làm sao có giác ngộ toàn diện được? Có người hỏi, ở đây tôi sợ rằng có sự mâu thuẫn, khi thì nói vô trí, vô đắc, khi lại nói hành thâm bát nhã, tức là trí tuệ, và đắc vô thượng chánh đẳng giác, như vậy là sao? Còn khi nói đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đa Hàm, A Na Hàm, A La Hán là sao nữa? Sở dĩ nói vô trí vô đắc là để người ta khỏi hiểu lầm niết bàn như một sở đắc. Mà có sở đắc thì có sở cầu, có sở vọng. Mà đã có vọng cầu thì lại cần phải có lực, có trí để đắc kỳ sở nguyện. Và như vậy vẫn loay hoay tạo tác trong vòng luân hồi sinh tử, nhân quả và thời gian. Bậc A-la-hán vô thượng sĩ Anuttara là bậc vô cầu Vantasa, vô tác Akata, như kinh Thammapada đã dạy. Mà vô cầu vô tác thì làm sao có sở đắc được? Nhưng chính vì bậc A-la-hán chánh đẳng giác là bậc không, vô tướng, vô tác, vô nguyện, nghĩa là không có sở cầu sở đắc, nên mới gọi là đắc Anuttara Sambha Samputi. Ví như một người kia thấy thiên hạ đeo kiếm cũng đi mua kiếm về đeo, nhưng khi đeo kiếm vào, nào cận, nào nhuyễn, nào xanh, nào vàng, thì anh thấy mọi vật đều biến đổi và mắt xuống sang khó chịu, làm cách nào cũng không hết. Thật ra chỉ vì anh có sợ đắc mấy cặp kiếm đắt tiền không dám bỏ đi, mà đành mang mắt bệnh. Đến khi bác sĩ khám bệnh mới hay mắt anh tốt chỉ vì mang kiếm mà có cảm giác vậy thôi. Quả nhiên khi bỏ kiếm đi thì anh thấy rõ như thường. Vậy chính vì bỏ sở đắc kính màu mà đắc mắt sáng, tạm gọi là đắc mắt sáng, chứ thật ra mắt anh vốn sáng, chỉ bỏ mấy cặp mắt kiếm đi là phản bổn hoàn nguyên, chứ có đắc cái gì đâu, phải vậy không? Nhưng chính vì nhận chân ra được không có sở đắc nào cả mới thật sự gọi là đắc. Người ta cho rằng đắc vô thượng chánh đẳng giác là không có sở đắc, còn đắc Tu Đà Hoàn đến A-la-hán là có sở đắc. Nói như vậy là người ta đem tâm phân biệt mà gán đặt, chứ thật ra Tu Đà Hoàn, Tư Đa Hàm, A-na-hàm, A-la-hán cũng chỉ là danh xưng mà Đức Phật tạm gọi để chỉ những tiến trình tâm khi tự bỏ thoát ly ra những ràng buộc kiết sinh mà thôi. Bản nguyên của tâm và pháp vốn tự do thanh tịnh, Vì vậy mà Đạo Phật dạy rằng, khi một người có tâm thanh tịnh, thì thấy tất cả pháp đều thanh tịnh. Tuy nhiên chúng sinh không thấy bản lai thanh tịnh của mình, mà luôn luôn bị trói buộc trong thân kiến, hoài nghi, giới cấp thủ, dục ái, sân hận, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, ngã mạn, vô minh. Khi dùng trí tuệ soi chiếu, hành thâm bát nhã, Banaya Pasati, thoát ly được thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, gọi là tu đạo. Đoạn giảm dục ái và sân hận, gọi là tư đa hạm. Thoát ly dục ái và sân hận, gọi là Anaham. Thoát ly hoàn toàn mọi trói buộc, từ thân kiến đến vô minh, gọi là A-la-hán. Vậy A-la-hán chính là trở về với bản lai thanh tịnh, chứ không có sở đắc gì cả. Ví như một người nghiện thuốc, về sau thấy sự tai hại của thuốc, anh ta bỏ bớt đi 30% số lượng thuốc, rồi cố gắng bớt đến 50%, 70%, cho đến khi anh hoàn toàn bỏ được thuốc. Như vậy là anh ta đắc được tình trạng không hút thuốc. Cái đắc này chỉ có giá trị đối với người nghiện thuốc, còn đối với người không hút thuốc thì xưa nay vẫn là không hút thuốc, chứ có đắc gì đâu. Do đó chúng ta thấy, nói là đắc mà trên thực tế là bỏ, là xả ly, là đoạn tận, là không thụ trước, cho nên nói đắc hay vô đắc cũng giống nhau. Lão Tử cũng nói, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dị chí vi vô vi. Sống đạo thì mỗi ngày mỗi bước, bước rồi bước nữa, bước hoài cho đến chỗ vô vi. Vô vi chính là vô hành, là ngũ quẩn chai không. Hoặc kinh Viên Giác cũng nói, tri huyện tức ly, ly huyện tức giác. Có người hỏi, đến đây tôi lại nghi ngờ còn có sự mâu thuẫn. Vì nói không thủ trước thì đúng, nhưng nói bỏ hay xả ly đoạn tận, thì sao Đạo Phật lại chủ trương bất thủ bất xả? Thực ra chỉ vì giới hạn của ngôn ngữ thôi. Nó xả hay không xả, đắc hay không đắc, chẳng qua là tùy trường hợp, chứ đó không phải là luật cố định. Nói không nắm, không bỏ là nói khi quán chiếu thực tại không, nên có thái độ thiên lệch một chiều. Vì nắm giữ hay xả bỏ thì khó thấy được thực tánh. Nắm giữ ở đây có nghĩa là tham, và xả bỏ là ưu sân. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Tuệ Quán Tứ Niệm Xứ là phải từ bỏ tham ưu trên đối tượng quán chiếu. Vậy không thủ xả có nghĩa là từ bỏ tham và ưu, hay nói một cách khác, không thủ xả chính là từ bỏ thủ xả. Vinaya có nghĩa là từ bỏ. Ví dụ như khi đang buồn thì đừng giữ cái buồn lại, cũng đừng bỏ cái buồn đi, mà phải nhìn thấy thực tánh của hiện tượng buồn đó từ khi sanh cho đến khi diệt. Như vậy trong việc quán chiếu này, có cái cần phải từ bỏ, có cái không cần từ bỏ. Từ bỏ là từ bỏ thái độ tham ưu trên đối tượng, nhưng không từ bỏ chính tự thân đối tượng quán chiếu. Đối tượng buồn tự nó có sinh nên có diệt, vậy thì chúng ta chỉ cần tỉnh giác để thấy nó đoạn tận, chứ không cần gia tâm đoạn tận gì cả. Đạo hữu có còn nghi ngờ gì vấn đề này nữa không? Nếu không chúng ta nói tiếp. Chúng ta trở lại chuyện đắc hồi nãy. Thực ra chữ giác, ngộ, chứng, đắc chỉ tùy trường hợp mà thôi. Giác và ngộ là để chỉ sự thoát khỏi mê lầm, hoặc nhận ra sự thật, thường chỉ về đi. Còn chứng và đắc để chỉ việc trải qua một diễn biến tâm lý đối với một sự kiện, thường chỉ về sự. Đối với việc chứng ngộ Niết Bàn, ngôn ngữ Pali thường sử dụng từ Nibbana sắc chí kiriya. Sắc chí kiriya có động từ là sắc chi karoti và được định nghĩa là sa cộng akim cộng karoti, mà chúng ta có thể dịch theo nghĩa đen là chứng kiến. Vì vậy tôi đã trình bày trong phần giải thích câu vô trí diệt vô đắc rằng đắc chỉ là trải qua hay là chứng nghiệm một tiến trình tâm đặc biệt, lấy niết bàn làm đối tượng mà thôi, chứ không phải là thủ đắc hay sở hữu pháp gì cả. Niết bàn không phải là cái để đắc, không phải là chỗ để tới, vì người ta chỉ có thể nắm bắt chính ý niệm của mình, chứ không thể nắm bắt cái vượt ngoài ý niệm. Cho nên khi gán cho niết bàn là thường lạc ngã tịnh thì chính là vì muốn thủ đắc ý niệm lý tưởng mà nó đã gia tâm dự phóng. Ý niệm này chẳng khác ý niệm đại ngã thường hằng của Bà La Môn. Vậy mà kinh Đại Niết Bàn lại nói hữu đại ngã cố danh viết niết bàn, thì chắc chắn là Bà La Môn quan nghênh nhiệt liệt. Còn người Phật tử mà giải thích lôi thôi thì không khéo bán đường đạo Phật cho Bà La Môn vậy. Khi trí tuệ đã thấy các hành tự nhiên là vô thường, các hành tâm lý là khổ và các pháp là vô ngã, thì không còn chấp thuộc. Khi vô minh, ái dục, tà kiến không còn bóp méo thực tại, thì mỗi mỗi đều được trả về bản nguyên của nó. Nơi bản nguyên rốt ráo chỉ sắc chi karoti thôi, chứ đừng thêm thắt gì nữa. Để kết thúc đoạn này, tôi xin nhắc lại nguyên văn: dĩ phô sở đắc cố bồ đề tác đọa y bát nhã ba la mật đa tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thị chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Quý vị thấy không? Rõ ràng là tam thế chư Phật và Bồ Tát đều phải tu tứ đế, chứ đâu phải tứ đế chỉ để cho thanh văn. Y bát nhã ba la mật đa tức là y bán nha na ya pa sát ti, là y mắc go vi sít thi ya, là y theo đạo đế vậy. Chính Đức Tự Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng tuyên bố như thế trong kinh Chuyển Pháp Luân: này các tỳ kheo, nếu Như Lai không thấy, không giác ngộ tứ thánh đế, thì Như Lai không tuyên bố là đã chứng đắc A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề giữa chúng ma vương, phạm thiên, chư thiên và loài người. Cho nên người mê mà không thấy, không y theo tứ đế thì muôn đời vẫn là người mê, không sao giác ngộ được. Còn khi một người đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát, thì trong kinh thường gọi đó là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hoặc là vô thượng chánh đẳng giác, nghĩa là chỉ ghép một số danh hiệu tiêu biểu để tôn xưng tính chất giác ngộ của Phật, thay vì phải nói hết cả 10 danh hiệu một lần. 10 phương diện khác nhau của ân đức Phật, tính ấy là A-la-hán, A-la-hán ưng cúng vô sanh, Sam-ma-sam-bút-thô chánh đẳng giác, tam miệu tam bồ đề, Vichcha-rana-sam-pa-no minh hạnh túc, Sukha-tu thiện tuệ, Loka-vidu thế gian giải, Anuttaro vô thượng sĩ, Purissa-thamma-sarathi điều ngự trượng phu, Sattha-di-vá manut-sa-nam thiên nhân sư, Bút Thô Phật Phagawa Thế Tục. Chính vì chư Phật thanh văn duyên giác toàn giác đã thấy chỗ vô sở đắc, nên trí tuệ ba la mật mới đạt tới tột đỉnh vô thượng chánh đẳng giác đạo đế, mới quét sạch mọi điên đảo mộng tưởng tạp đế, nên tâm không còn khổ đau sợ hãi khổ đế, và chứng ngộ niết bàn rốt ráo diệt đi. Rõ ràng là đoạn mở đầu và đoạn này đều nói đến tứ đế, sinh tử luân hồi, nguyên nhân sinh tử luân hồi, chấm dứt sinh tử luân hồi và con đường chấm dứt sinh tử luân hồi của chư Phật. Đó là con đường giác ngộ giải thoát duy nhất đưa đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cú Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú, Năng Trừ Nhất Thiết Khổ, Chân Thật Bất Hư, Cổ Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, Tức Thuyết Chú Viết, Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Ngoại đạo dùng chú thuật để nương vào tha lực hầu đạt những năng lực phi thường mà người ta thường gọi là pháp thuật hay thần lực siêu huyệt. Mật tông tà phái Tây Tạng cũng rơi vào con đường thần lực và pháp thuật của mật giáo cổ xưa tại bản xứ. Mật tông Tây Tạng chính phái sử dụng câu chú như phương tiện để vượt khỏi thế gian ý niệm, hậu thể nhập pháp giới chân như mầu nhiệm. Nhưng thật ra trì chú đến chỗ tổng trì bất động thì cũng chỉ ngang với niệm Phật đến mức vô biệt niệm, nghĩa là chỉ mới tịch chứ chưa chiếu. Do đó muốn chiếu soi thì phải dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ đáo biện. Chính vì vậy mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, đại minh chú, không có chú nào bằng, không có chú nào hơn trong việc thâm nhập pháp giới chân như và quét sạch mọi khổ đau phiền não. Nói trí tuệ đáo biện ngạn là chú vô thượng, tức là nói trí tuệ này vượt qua khỏi khả năng và giới hạn của chú thuật, và trí tuệ này cũng không còn giới hạn trong lĩnh vực tri mà dụng nhiếp cả hành. Tri chính là hành trong hành động, vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, vượt qua bên kia một cách hoàn toàn. A chính là tuệ giác. Gatte gatte para gatte para san gatte bodhisattva. Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Là phát âm theo Việt Hoa từ phiên âm tiếng Hoa của câu chú, mô tả hành động tuệ giác hay tuệ trí tuệ đáo bỉ ngạn trong tiếng Sanskrit vừa nói trên. Quý vị có để ý là Paragatti, Parasangatti chính là đến Paramitta đáo bỉ ngạn không? Vậy thì bỉ ngạn đó là gì? Và trí tuệ phải vượt qua cái gì để tới bỉ ngạn bờ kia? Chúng ta hãy lấy ví dụ thế giới ý niệm. A phải phải, B phải, B phải phải, của lý trí vọng thức, của vô minh ái dục, thì chúng ta sẽ thấy hành động của trí tuệ là vượt qua sông mê bể khổ, vượt qua thế giới ý niệm tạo dựng bởi vô minh ái dục hay lý trí vọng thức để đạt tới bờ kia. Cho nên nói trí tuệ đến bờ kia là vậy. A, B, sông mê bể khổ, thế giới ý niệm. Hay nói một cách cụ thể là trí tuệ vượt qua A phẩy, A phẩy phẩy và B phẩy, B phẩy phẩy để trả về bản nguyên đích thực A, B của thế giới chân như. Ta thách ta, tự tánh sao phà quả. Đó là bờ kia, là diệt đế, là pháp tánh bản nguyên như thị, vượt qua bên kia thế giới ý niệm. Cụ thể hơn nữa, vượt qua thế giới ý niệm chính là thế giới ý niệm đúng chân tính của nó, chứ không vượt qua bằng cách chối từ hay tránh né. Ví dụ khi sân khởi thấy sân khởi, khi sân diễn biến thấy là sân đang diễn biến, khi sân diệt thấy là sân diệt. Như vậy là thấy được tánh tướng của sân, không qua phê phán biện minh hay dự phỏng lý tưởng, không sân để chạy trốn thực tại. Không tô vẽ bất cứ một ý niệm nào vào cái sân đang hiện tiền, dù đó ý niệm một tâm tự, một nụ cười, một bài kệ, một câu chú linh thiêng cách mấy đi nữa, vì đó chỉ là phương tiện đối trị hay đánh tráo thực tại, chứ không phải đích thực là tánh tướng của thực tại hiện tiền. Như vậy, thấy đúng thực tánh của tham, sân si vân vân, tức là thấy pháp. Thấy pháp chính là vượt qua đến bờ kia, là trí tuệ đáo bị ngã, Bát Nhã Ba La Mật Đa, là tuệ giác Bồ Thí mà các bậc A La Hán chánh đẳng giác đã thành tựu viên mãn. Tóm lại, nói thật ra đó là hành động của trí tuệ siêu việt tam giới để trả thực tại về với bản nguyên như thị của pháp. Bát Nhã Tâm Kinh là một đoạn văn cô động, nhưng đã nói lên đầy đủ những thực tại tiêu biểu của pháp mà Đức Phật khéo khai thị, là cốt lõi chung nhất của mọi tông môn hệ phái Phật giáo. Nếu Tâm Kinh Bát Nhã là lý của sự, thì khi quý vị đọc kỹ kinh Tứ Niệm Xứ trong Pali, Nikkanikaya hay Majjhima Nikaya, quý vị sẽ thấy Đức Phật không cần hiểu lý, mà Ngài chỉ nói thẳng vào sự. Vì ngay nơi sự, sự vốn đã đầy đủ lý rồi. Trong sự mà mê mờ mới cần hiểu lý để ngộ. Trong sự đã tỉnh giác thì không những là sự lý viên dung, mà còn sự sự vô ngại nữa. Ngay nơi đi, đứng, nằm, ngồi thường lặng lẽ chiếu soi trong chánh niệm tỉnh giác. Ngay nơi khổ lạc ở đời, không sinh một niệm tham ưu thụ xả. Ngay nơi phiền não hay giải thoát, tuệ giác vẫn không hề lung lai dao động vân vân, như đã được Đức Phật chỉ dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ. Không phải sự sự vô ngại thì còn gì nữa. Cho nên thấy Tứ Niệm Xứ chỉ nói đến những sự kiện bình thường trong đời sống thì cho là pháp tu của tiểu thừa. Còn nghe nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, liền cho là pháp cao siêu mầu nhiệm của đại thừa, thì quả là chưa thấu lý đạt sự chút nào, phải không quý vị? Đến đây có thể xem như chúng ta đã thấy một cách đại lược về lý kinh Bát Nhã, cũng là yếu lý chung của nhà Phật. Cho nên chúng ta tạm ngừng thảo luận về kinh Bát Nhã để nói về những chỗ then chốt. Cũng xin thưa, đây không phải là một buổi giảng kinh theo kiểu chú giải nặng tính danh ngôn ngữ nghĩa, mà chỉ tùy hứng mượn lời kinh để mở bài sự thật. Ví như từ đầu chúng ta đã đồng ý với nhau là mục đích khóa hội thảo này chỉ để thấy ra đâu là cái thật mà thôi. Bây giờ còn một ít thời gian, xin quý vị nêu thắc mắc để thảo luận. Có một cụ già hỏi: sau mấy lần liên tục theo dõi buổi nói chuyện của thầy, tôi được mở mang rất nhiều. Thầy đã trình bày khá rõ ràng giáo lý của Đức Phật, cả lý lẫn sự, nên nhiều điều trước đây tôi nghi ngờ hoặc chưa hiểu, nay đã được đã thông, tôi rất cảm ơn thầy. Tuy nhiên tôi e ngại rằng những điều thầy trình bày có thể quá cao siêu đối với người bình dân, ít có thì giờ nghiên cứu học hỏi Phật pháp. Đối với những người đó, có thể có cách nào dễ dàng hơn cho họ tu tập không? Cảm ơn cụ. Câu hỏi cụ rất hay, đúng là kinh Bát Nhã mà chúng ta vừa trình bày về lý thì rất rốt ráo, nhưng về sự chưa đáp ứng hết được mọi căn cơ. Còn kinh Tứ Niệm Xứ đúng mức lại dành cho người vượt qua giai đoạn lý, chỉ cần hạ thủ công phu là thấy pháp hiện tiền, xong đích thích cô thẩm mục. Do đó hai bài kinh này sự lý rốt ráo nhưng lại rất khó cho những người học đạo sơ cơ. Chính vì vậy mà giáo pháp của Đức Phật có chia ra làm ba bậc, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Sơ thiện giúp cho người sơ cơ chưa thấy pháp có thể đoạn giảm điều ác, tăng trưởng điều lành, để vơi bớt phiền não khổ đau do vọng nghiệp gây nên. Trung thiện giúp cho người đã thấy pháp ngộ, có thể nhập lưu bước vào dòng thánh. Hậu thiện giúp cho các bậc thánh hữu học đạt đến vô học, tức là giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Vậy nếu xét thấy mình còn sơ cơ thì đừng vội luận bàn lý bát nhã hay cố gắng thực hành tuệ quán Vipassana, mà chỉ nên bố thí, phóng sanh, trai giới, gần gũi và học hỏi các bậc thiện trí thức, nghe pháp tụng kinh, sám hối, cung kính phục vụ, vân vân. Lúc thân tâm tương đối ổn định trong sáng, hành giả có thể tu tập những bước sâu hơn như nhẫn nhục, nhu hòa, tinh tấn, thiền định, tứ vô lượng tâm, hoặc trì chú, quán tưởng, tham công án, niệm Phật, vân vân. Đến lúc nói năng, hành động, suy nghĩ đều có thể sáng suốt, định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác, không bị che lấp bởi thế giới ý niệm của lý trí vọng thức nữa, thì mới có thể thấy được lý bát nhã và hành được sự Vipassana một cách chính xác. Sở dĩ chúng ta nói đến lý bát nhã và sự Vipassana là để chúng ta không bị lạc đường vào tà đạo, lý luận cao siêu nhưng cứ căng bất điểm địa. Còn thực tế thì mỗi người phải tự khám phá hoặc nhờ một vị thiện tri thức chỉ bài, căn cơ trình độ của mình để hạ thủ công phu sao cho kết hợp. Đừng với quá cao cũng, đừng kẹt vào những pháp môn phương tiện mà chư tổ tạm thời vận dụng cho người sơ học. Chính vì không tự biết mình nên nhiều người chưa thấy lý, chỉ mới có đôi chút kiến giải rồi chấp vào cái lý kiến giải đó, tự cho mình có căn cơ cao thượng, chỉ hành pháp cao siêu, mà thực ra là đang tự đánh lừa mình trong thế giới vọng tưởng huyền hoa. Lý là thấy ra cái thực, và sự là sống trọn vẹn, tỉnh thức với cái thực đó. Nhưng khi lý chỉ là sản phẩm kiến giải của tư tưởng, thì sự chính là luân hồi sinh tử trong tam giới. Lý này là hóa thân của vô minh, tà kiến, mà hoạt động cụ thể chính là hạnh. Chữ hạnh dùng trong ngũ quẩn và thập nhị nhân duyên. Trung tâm tạo tác ra tam giới cũng như dựng lên ngôi nhà bản ngã. Do đó cụ nói đúng, cái quan trọng là phải biết căn cơ trình độ thực của mình để tháo gỡ ngôi nhà bản ngã trong tam giới ấy. Ghi chú của người ghi chép. Người ta đã định nghĩa niết bàn bằng những hình ảnh mỹ từ cao siêu và tôn quý nhất. Ngôn ngữ triết học thiệt học, văn chương cầm tú mỹ lệ nhất. Có chỗ nói đúng cái ráo riết viên mãn tùy tướng dụng của nó, nhưng có chỗ dễ rơi vào thường kiến thường luận. Ví dụ ly tứ cú, tuyệt bách phi, siêu việt lý trí, tuyệt đối trong lòng tương đối, không còn sự diễn biến của ngũ quẩn, sát na kỳ ngộ, sát na vĩnh cửu, không còn vô minh ái dục, đoạn tận tham sân si, vĩnh phúc thường lạc ngã tịnh, phi nhị giá, song quang song lực, uyên nguyên, bản nguyên, bình thường tâm, vĩnh thể, bản lai diện mục, vô vị chân nhân, thiên thu, cố quận, vân vân và vân vân. Kinh Hoa Nghiêm có một nhóm từ rất chân xác là đương xứ tức chân, chỉ có cái đang là. Thiền là giáp mặt với cái đang là và để chúng trôi qua. Krishna Mukti là cái chân, không có cái chân nào khác. Niết bàn là cái đang là luôn luôn mới mẻ, cụ thể, sinh động, phong phú, chứ không phải là những lý niệm trừu tượng. Triết học Tây Phương từ thời cổ Hy Lạp cho đến hiện đại cứ lai hoai mãi với những duy lý, duy sự, duy danh, duy niệm, duy tâm, duy vật, duy linh, và đủ mọi thứ dụng trên đời này, không bao giờ nói được cái thực tại toàn diện. Thành tựu cao nhất mà cũng là thất bại tột cùng là dẫn chao đến vực thẳm tuyệt lộ này, hố thẳm không bao giờ vượt qua này, mà đại biểu bi tráng nhất của nó là mạt ta, Heidegger. Heidegger với những tác phẩm vô thể và hữu thể và thời gian, không bao giờ diễn đạt được cái đang là. Rồi chính Heidegger đã im lặng, mênh mông trước nụ cười của Đức Phật. Triết học Tây Phương không hiểu nổi nụ cười của Đức Phật.